Thank you. Quên thăng long, quên thăng mặt, quên đủ thứ. Có bánh bông lan đó, muốn ăn không? Hả?
chịu giới không ca của nhà kịch, thưởng thức ca của nhà kịch, trang điểm và mang đồ trang sức.
Con vô lượng an lành quy y. người dân ra mời đồng chí.
nhìn thấy đó. Đôi lúc mình giận, mình biết rằng mình giận người khác là chỉ là của mình, mà mình biết người ta chấp nhận mình, người ta biết rằng mình biết rằng mình đang khổ sở, nhưng mình cũng nén được thời gian, mình biết mặt trời. Thế thì mặt trời là chúng ta ăn một món gì đó chúng ta biết là hại. Ví dụ như ở bên Mỹ, cái sản phẩm Coca-Cola, Coca-Cola là một cái uống mà có rất nhiều đường. Lon Coca-Cola nó lên tới 41 gram đường, rất nhiều. Nhưng mà nó cũng có một cái khác biệt, đó là chỉ khi mà chúng ta ăn với lần cơm mà không uống Coca-Cola thì chúng ta không biết con, cảm thấy rất là ngon miệng. Cho nên nhiều người bị khớp đặc nhưng mà nó uống. Và thứ gì có vô số ví dụ. Bây giờ chúng ta thấy một điều là chúng ta làm một việc gì đó, chúng ta nuôi những tâm trạng gì đó, chúng ta tạo ra cái gì đó, nó đều nằm ở trong cái chi phối ảnh hưởng đến toàn diện mạnh mẽ của vùng. Chúng ta nói đến một chiếc cạnh rộng hơn là ở trong đời sống này chúng ta tạo ra rất là nhiều thứ. Mình cứ ngồi nhìn, mình nhìn lại cái giác phòng của mình đang thiết kế những cái gì mà mình có, công dân, sự nghiệp, gia đình, con cái, tất cả vân 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 vân. Chúng ta tạo ra rất là nhiều thứ. Những thứ đó nó ở một chặng đường nào đó nó rất là hấp dẫn đối với chúng ta khi chúng ta mới tạo ra, nhưng về lâu dài thì nó trở thành những cái gì ngổn ngang, hay những cái ngổn ngang mà nó còn hệ lụy, hay những ngổn ngang hệ lụy mà có đôi khi chúng ta bỏ đi tại vì chúng ta đã tạo ra rồi. Chúng ta thử đặt ra một câu hỏi là những cái gì mà chúng ta đã tạo trong đời sống có cái nào mà nó có giá trị tuyệt đối cho đến ngày này mà chúng ta thấy rằng nó không thể có cái gì tốt hơn, không có cái gì là cũng tương đối. Cái tâm của chúng ta đối chúng là do vô minh, do ái, thì cái gì mà do vô minh và ái tạo ra thì nó đều có một cái giá trị rất là tương đối, chứ đối với cái khổ lúc mà chúng ta tạo ra thì chúng ta thật sự rất là đam mê, rất là tha thiết, nếu mà không còn chúng ta có. Nhưng mà khi chúng ta có rồi thì chúng ta nhận nhận là chỉ là nó là như vậy. Cái chiều rộng, chiều sâu của vô minh thì chúng ta không nói được hết. Chúng ta chỉ có thể khẳng định rằng đó là cái gì toàn diện của đời sống. Nhưng mà chúng ta biết chắc chắn rằng chúng ta không thể đi riêng một chỗ. Chúng ta thường làm rất nhiều thứ bởi vì chúng ta không biết cái gì để làm. Cái Phật dạy có những lúc thì nói những câu rất là cẩn thận về tiếng Việt nhé. Đó là những điều Như Lai đang giảng dạy cho các con. Đây là ngôi nhà trống, kia là cội cây, nọ là rừng thanh bạch. Các con hãy chinh tâm trung tâm, chứ không hối tiếc về sau. Khi mà Đức Phật Ngài nói các con hãy tu tập chứ hối tiếc về sau đó, thì Ngài nói là ở đây là cái thời điểm có được nhiều cơ hội, điều kiện tu tập, các vị tỳ kheo có sức khỏe, có được lời dạy từ Đức Phật đạo sinh, có hình ảnh Phật đạo sinh, thì nó không có gì đẹp nữa. Nhưng mà chúng ta vẫn khao khát, khao khát một cái gì đó. Cái sự khao khát đó nó trở trở thành một bản chất vô thường, nó trở thành một lực đẩy đến trong đời sống. Chúng ta bước chân vào bốn, mình cứ đứng được như vậy để thấy được cái lực của ái của vô minh. Một đứa nhỏ ở trong một cái căn nhà sạch sẽ gọn ghẽ tương tự, con có cái gì đẹp thì mình mới chính mắt, nhưng mà khi không có gì hết hoặc là lúc có rất nhiều thứ có đầy đủ mọi thứ thì chúng ta vẫn không. Nó cũng giống như vô minh, chúng ta vô minh có nghĩa là nghe mà không thấy không biết, nhưng mà không có nghĩa là những lúc mà cái tâm chúng ta hoàn toàn bị mê mờ, bị băng che ám thì chúng ta mới gọi là vô minh. Ngay cuộc sống hàng ngày khi mà cái tuệ giác không được thắp lên, chúng ta thật sự không biết rõ là chúng ta muốn cái gì, và khi chúng ta có được điều đó thì chúng ta sẽ ra sao, thì cái đó cũng là vô minh. Thế ý gọi vô minh và ái á, nó là một bài trục, là tại vì cái ái nó là một cái khao khát để tìm cầu, còn cái vô minh nó là một cái sự không biết. Mình không biết rằng cái đó đó nó có tốt hơn hay là tệ hơn với cái hiện tại. Chúng ta không biết rằng cái đó đó nó chỉ là cái sản phẩm của sự khao khát, và khi mà nó là sản phẩm của sự khao khát thì nó luôn luôn bất toàn. Chúng ta hãy dùng trí tưởng tượng, chúng ta nhớ không hồi nhỏ đó, chúng ta thích một cái gì đó và chúng ta mong muốn là lớn lên mình sẽ có cái đó. Bây giờ chúng ta lớn lên thì chúng ta nhìn lại điều đó thì chúng ta cảm thấy nó rất là buồn cười. Chúng mình có một thí dụ, và hồi trước chúng mình hay thường kể cái việc là hồi xưa khi chúng tôi còn bé, chúng tôi đi hớt tóc, điều mà chúng tôi thích đó là cái ghế ngồi hớt tóc. Đấy, ở trong nhà cũng có ghế đó, cái ghế nó ngồi có thể xoay tròn lại, giờ cũng hớt tóc xoay tròn thì thích quá. Và tôi nói rằng lớn lên mà tôi có tiền đó, cho dù tôi không làm hớt tóc thì tôi sẽ mua cái ghế đó để trong nhà đó, mà leo nó ngồi quay vòng tròn nó thích quá. Tôi nghĩ cái đó tuyệt vời, nếu mà mình lớn lên rồi có được cái ghế thì tuyệt vời. Bây giờ ở trong phòng làm việc của chúng ta đang ngồi ở trên chiếc ghế cũng có thể xoay tròn như vậy ở trên máy làm việc của chị, nhưng mà chúng tôi không nghĩ rằng vì chúng tôi ngồi cái ghế này xoay tròn thì cường lực với tầm cạn mà máy quá chi giống như là mình tưởng tượng hồi nhỏ. Bởi vì lúc đó cái đầu mình nó thơ ngây quá, và khi đầu mình nó thơ ngây thì nghĩ đó là nhất, không có cái gì hơn được cả một đời. Nhưng mà rồi lớn lên mình hiểu là cái chuyện mà ngồi cái ghế quay vòng tròn á, nó thật là tuyệt vời với một đứa trẻ, nhưng mà nó làm việc rất là ngây ngô với người lớn. Chúng ta có thể ngồi để xoay tròn cho nó rất tiện lợi về cái gì đó, nhưng mà rồi cả ngày ngồi xoay tròn thì thực tình tôi nghĩ là điều đó là điều bình thường. Thì như vậy thứ gì các ái hay là hữu ái, nó là một sự khao khát, một vô minh, đó là sự ngăn lắm, không thấy không biết. Nó một cách khác, khi mà cặp hai cùng vô minh và ái kết hợp với nhau đó, thì nó cho ra những cái sản phẩm nghèo nàn. Nói như vậy thì chúng ta sẽ dễ thấy được. Chúng ta nghĩ rằng sao được, tại sao mình tuyệt vời lắm mà tại sao mình lại có một nghèo nàn. Khi mà chúng ta phổ phận và khi mà chúng ta niệm về những lý vô thường vô vô ngã thì chúng ta quyết nhận ra rằng thân này, tâm này với cái ý thơ ngây của chúng tôi, chúng tôi thực hiện nếu cuộc đời không có được cái đó thì không có gì đó. Nhưng mà rồi khi lớn lên gì đó thì đây thì chúng tôi nhận được căn nhà đó ở miền quê đó với hàng nào đó bây giờ qua giấy đó, nó không phải là không đẹp, nhưng mà bảo rằng nó đẹp nhất ở trên thế gian này không có gì đẹp hơn thì không phải. Nhưng mà ngay lúc đó
thank you.
là xưa ổng hả? Xưa ổng giận hả?
Không nghĩ ổng có lấy vợ mà giận nó chỉ tình yêu.
Không biết
không có kinh nghiệm bản thân gì.
Bà và vợ mà cũng nói tôi đó. Mà nói chứ, chứ nó có vợ không? Chứ biết chuyện riêng gia đình có lục đục như thế nào.
Điểm đến nơi mình chúng ta nhắm tới thì cũng là nơi mình chúng ta sẽ bỏ lại. Thank you. phố của những người đại thành phố, bởi vì bởi tất cả những người người biết thì thành phố sách thì theo siêu việt người biết thì nó chính là trí tuệ nào mà chúng ta gọi là nó nằm ở trong cái mặt văn đó, nó tương ứng với những cái khuôn vật mà người trí tuệ nào đưa được với những cái biết những cái tinh thần của mình.
Yeah.
hiểu và biết được khi mà chúng ta phải đối phó hay là chúng ta giao lưu hoặc là chúng ta làm những cái việc mà trong đời sống của chúng ta. Cho nên cái việc mà biết ở đây nó không có giống như là cái trí để mà hiểu được những cái lý đi tư sinh chỉ là vô minh chỉ là duyên cho hành hành duyên thức thức duyên danh sắc duyên lục nhập v.v. thì nhìn bởi vì cái độc phiền não mà bởi vô minh và cái hữu ái đó, đó là hai cái độc phiền não của phiền não duyên sinh gọi là phiền não luân hồi đó. Nếu như mà cái người nào mà đoạn trừ được hai cái độc phiền não này thì sẽ là cái người phá vỡ cái bánh xe luân hồi, họ không có trở lại cái luân hồi nữa. Vì vừa vô minh diệt thì hành sẽ diệt, diệt hành diệt thì thức sẽ diệt, danh sắc lục nhập xuất thọ cũng diệt, rồi ái diệt thì thủ diệt, thủ diệt thì hữu diệt, vân vân. Cho nên cái việc mà cái người mà hiểu được cái chân lý và biết được cái việc mà mình làm đó, những cái con đường đưa đến cái sự sanh tử liên hồi và đưa đến cái con đường mà của bậc thánh nhân đó, thì cái trí của cái người này thật sự là nó không có gọi là tương đương với cái chữ biết, gọi là biết theo cái khía cạnh bình thường mà vấn đề như là chúng ta biết lái xe hay là chúng ta biết sử dụng máy tính vân vân. Thì cái việc mà cái trí tuệ để còn tận tất cả những cái phiền não, cái trí tuệ đó với cái sự hiểu biết thông thường, hai cái trí tuệ này và cái sự hiểu biết này nó không có tương đương với nhau. Và cái giả tiếp bạch thượng tọa không xin có nói lời để nói lên cái ý nghĩa và cái những cái lời của con có thể là nó cũng không có được toàn đủ lắm. Cho nên là nếu có điều gì sơ sót thì xin kính thỉnh thượng tọa quan thị bổ túc thêm. Và con xin kính thỉnh thượng tọa trở lại Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni.
Không có chủ động, không có
bao nhiêu triệu năm mà thôi. Ví dụ như cõi chung có bao nhiêu ngàn năm, một ngàn năm ở cõi bất lợi, ví dụ như vậy. Rồi từ xa xa hơn nữa, từng tỷ và mỗi cái cách để cái cõi. Và khi như vậy đó thì nó cũng có cái giới hạn, nhưng mà đầu cõi xác thì phải được bằng hạ bằng kỳ, thì cái số, cái thời gian nó cũng còn nó dài hơn là giới những một số chúng sanh sanh ở cõi dục. Nhưng mà dù sao thì cũng là vẫn có cái ai nhưng mà ở trong cái cõi xác, rồi muốn được có mặt ở trong cõi tái sanh được cõi xác. Thường thường đó, chúng ta nhớ ở trong kinh đó, có cái câu chuyện mà nhắc đến các vị phẩm thiên á, rồi mình sống một lâu dài quá đi, mình tưởng rằng mình là một cái vị mà bất sinh bất diệt, mình là bất diệt, và mình là một cái vị chủ thể ở trong tất cả muôn loài, trong tất cả mọi chúng sinh, từ đó sinh ra cái gọi là thượng vị. Như vậy thì cũng bị dính từ cái gọi là ngũ hành, do cái ngũ hành mà sinh dính liền vậy. Thường kiến chắc có, chắc còn, chắc thường, chắc bất hoại, chắc như vậy thì những mà đi trong cái ai mà đi trong cái thượng kiến. Rồi một số chúng sanh vì thấy sắc đó là sự chướng ngại, cho nên rằng tu các thiền vô sắc, tu các thiền vô sắc, thì khi mà tu các thiền vô sắc như vậy là chính các cái thượng kiến vô sắc, thì biết bỏ cái sắc nhưng mà lại còn cái gọi là tuy là không có sắc nhưng mà lại có danh, tức là còn bốn cái năm còn danh còn lại mà còn sự hiện hữu đó, thì biết đã biết rằng là năm quận, dù là cái tứ danh quận thì cũng là sự hiện hữu của hiện hữu của mắt của mi. Còn hiện hữu của mắt của mi thì trong cái sự hiểu mà như Đức Phật ngài đã dạy đó là sự hữu. Như Đức Phật ngài nói rằng ta không có nói rằng là cũng không có tàn mạng bất tử sự hiện hữu nào, dù là nhỏ nhoi hay là ít ỏi, chỉ là dù là có sắc là có sắc. Nhưng tuy nhiên cái trình độ của một cái chúng sinh mà đạt đến thiền vô sắc hay là thiền sắc cao hơn so với một cái trình độ của một người của chúng sinh ở cõi dục. Dĩ nhiên thì trong các cái sự hiện hữu đó thì là sự hỗn tất theo cái nhận định, nhìn nhận hay là cái thấy rõ, biết rõ của bản thân và Đức Phật chúng ta là như vậy. Cho nên á là dù như thế nào nữa thì thường thì sự chi phối từ ai đó chỉ có sự nghĩ là hay sự thổ mãn ở trong cái nghĩ là ở trong thiền chứ của mình thì cũng cũng bị dính mắc ở trong cái ai. Rồi cao hơn nữa là có các cái chúng sinh ở cõi vô sắc, nhưng mà dù sao đi nữa thì nó vẫn còn sự dính liếu của ai. Như vậy thì mình nguyện mà mình tu tập á, mà để là cái nhân để cắt đứt phiền não, thì mình nguyện tu tập, mình nguyện thì mình phải có hướng, mình phải hướng đến. Cũng như là ở trong trong luận tạng này thì các ngài có nói rằng là các ngài có dạy rằng là cái người mà sự thụ hưởng trong các cái mong muốn để mà mình thụ hưởng trong các cái dục á, trong các cái dục á, là sắc đẹp tiếng hay mùi thơm vị ngon hay là có mạng ở trong các cái con dục á, hay hoặc là có mạng ở trong cái sự thụ hưởng trong mong dục á, thì cái đó đó gọi là cái dục mà nó gọi là sự thụ hưởng ở trong cái gọi là ngũ dục. Nhưng mà cái đó gọi là tham dục. Nhưng mà đối với một người mà có cái nguyện để tu tập các cái thiện pháp bằng cái sự tu tập đó, thì cái người đó nguyện mong rằng làm những cái thiện sự này thiện sự kia đó, để mà cuối cùng nó là dập những cái phiền não hoàn toàn. Thì ngay cả những cái lúc mà mình nguyện như vậy, mà mình đang thực hiện như vậy đó, thì gọi là pháp dục, tức là cái muốn ở trong cái thiện pháp, muốn trong thiện pháp để làm nhân dập cái phiền não. Nhưng mà cái muốn đó là cũng là cái nhân để chấp nhận. Cũng như là chúng ta nghe ở trong kinh á, trong một cái câu Phật ngôn á, Đức Phật ngài dạy rằng là nguyện vọng hàng dắt dẫn người đi. Khi nào mà mình có cái nguyện vọng điều gì đó thì điều đó còn dắt dẫn người đó. Để chỉ vậy thì dù sao thì mình muốn ước muốn những điều thiện để mình thực hiện những điều thiện, và mình khi mà mình ước muốn thực hiện những điều thiện đó cũng là cái nhân tố nhân tốt để cho mình chấp nhận những cái việc nào do là mình có thấy được thì nghĩ lớn, hay là thấy được cái sự nguy hại của ngũ dục, hay hoặc là thấy sự nguy hại của sự hiện hữu, và do vậy đó thì mình làm tạo những cái nhân thiện bằng các cái thiện sự mà mình làm cái nhân cái phương tiện để đưa mình đến cái cố gắng giải thoát hoàn toàn không còn sự hiện hữu nữa. Thì như vậy đó là cái nhân để chấm dứt cái phiền não. Thì nói chung đó là ở trong cái sự mình thường là chịu cái sự cương tỏ ở trong thầy và phần lớn với một người phạm phu, ngay cả cái chúng sanh ở cõi dục và ở sát nhân cơ vô sắc cũng vậy. Nhưng mà rồi đó thì mình cũng phải có cái nguyện và tu tập để chấm dứt. Ví dụ như chúng ta nghe các vị chúng như công đức ấy, nói rằng là mình có làm cái những sự gì thì mình cũng nguyện rằng do cái hướng này được thành tựu được thì cuối cùng là thành tựu quả vị thánh nhân. Cái đó là cái nguyện để được cái sự giải thoát, là cái lý tưởng giải thoát mà trong Phật giáo thường nói đến. Thì đây là giải thì lý con xin được chia sẻ đến với vị tăng là như vậy. Nếu còn những gì thì
chúng con tiến bước trên hành trình tu tập, mong đem lại an lạc trong đời sống.